tịnh thanh vô cùng. Trời chiều em niệm hồng danh, tà dương xê bóng định tâm biết rồi. Đêm dài thức niệm hồng danh, thân tâm an lạc, dứt phiền dứt não dứt tham sân si. Bao nhiêu nghiệp chướng còn chi, ôi câu hồng danh diệu màu cao thâm. Hồng danh là bạn tri âm, đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm, niệm niệm bất ly thân, niệm niệm bất ly tâm. Hồng danh thâm trầm vô sanh bất diệt, chính Phật tại tâm còn tâm đâu xa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Cô Liên Chánh, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Điển, quý Phật tử thân mến, hôm nay đúng là đồng duyên lành. Không có biết rằng trong chuyến đi bằng Pháp Châu Âu, Sư Cô Lưu Dũng lại đến một cái vùng rất là đặc biệt như thế này. Có phải đặc biệt không quý vị? Dạ, đúng rồi. Và nói chuyện với Sư Cô Liên Chánh thì cũng biết rằng cô cũng chỉ về đây một thời gian rất ngắn thôi. Một thời gian rất ngắn mà đã có một ngôi tịnh xá trang nghiêm cho quý Phật tử về đây để mà nương cái đời sống tinh thần của mình tu tập. Thì sư có thể khẳng định rằng Phật đã bổ xứ cho Sư Cô Liên Chánh về đây để mà giúp cho các vị tu tập được an lạc trong đời sống hôm nay và ngày mai. Vì vậy xin chúc mừng tất cả các Phật tử. Kế đến thì các em múa và hát rất là phổ biến, nhưng mà ai cũng hoan hỷ. Và đó là một việc mà các bậc cha mẹ chúng ta ở đâu cũng phải làm. Và Phật tử là phải nghĩ đến các con, các cháu của mình. Đôi khi mình nói tiếng Việt nó cũng làm biến lắm, tại vì lên trường nó đã phải học tiếng Thụy Điển rồi. Nhưng mà những bài hát thì nó sẽ học, vì có cái điệu nhạc làm cho người ta phấn chấn lên, và cái điệu nhạc là người ta nhập tâm rất là nhanh. Đó cũng là một cách để cho các em tiếp thu tiếng Việt và không có xa rời cái mái chùa thân yêu. Nơi đó sẽ ươm mầm đạo đức, nơi đó sẽ ươm mầm những cái hạt giống tốt, hạt giống phần hồn cho tất cả người con Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là các em thiếu niên và nhi đồng. Vì vậy cũng là xin chúc mừng Sư Cô Liên Chánh với những gì cô rất là nỗ lực đã làm ở đây. Và cô nói cô có làm gì đâu, toàn là Phật tử hết. Đó, tất nhiên rồi, Phật Pháp có hưng thịnh phải nhờ Đảng Việt Pháp thôi. Đó, các vị, mỗi một người một viên gạch xây dựng cái ngôi tinh xá này không phải cho Sư Cô Liên Chánh mà mái nhà tâm linh cho chính các vị. Vì vậy, những cái gì mà quý Phật tử nơi đây đã làm trong một thời gian rất ngắn mà đã tạo dựng được một cái nền móng để chúng ta có cơ sở tu tập như vậy. Thì từ Việt Nam xa xôi về đây, sư rất lấy làm hạnh phúc và hoan hỷ, xin tán thán công đức của các cụ. Quý Phật tử thân mến, đầu năm 2017 thì giới truyền thông thế giới bỗng nhiên chú ý rất là nhiều đến đất nước Thụy Điển này. Cho nên hôm qua tại Katrina Home thì sư nói chuyện với quý Phật tử là khi sư sang đây, sinh viên nó chúc mừng và rất là hâm mộ. Nhiều nước châu Âu mà cứ hỏi là sư có đến Thụy Điển không, là bởi vì Thụy Điển sạch và đẹp. Sư có nói cái điều đó với quý Phật tử ở Katrina Home. Và hôm nay tại đây thì sư lại nói thêm một điều nữa đó. Nhiều chuyện về Thụy Điển lắm, mỗi nơi nói một chút, để mà những người Phật tử Việt Nam đang sống trên đất nước Thụy Điển phải biết rằng thế giới đang ngưỡng mộ cái đất nước này. Ngưỡng mộ vì cái điều gì? Và nếu mình là những người có nhân duyên sống ở đây thì mình phải tùy theo những cái thuận duyên, những cái ưu điểm đất nước này để tiến tu. Vì một ngôi chùa không gì hơn là nhắc chúng ta tấm tu, nhắc chúng ta sống cho đúng với những gì Đức Phật dạy, để chúng ta được an vui hạnh phúc trong đời sống. Vậy thì sư muốn nói rằng đầu năm 2017 đó thì thế giới bỗng nhiên chú ý đến cái phong cách của người Thụy Điển. Mà sáng hôm nay ngồi trên xe đã sư hỏi mấy gì mấy phương là cái phong cách đó Lago mà phải không nào? Lago đó. Cái phong cách đó chắc có lẽ là chúng ta rồi hỏi là dịch từ sao, em dịch là bình bình vậy đó sư. Cái chữ bình bình như vậy mà cả thế giới đang chú ý đến Thụy Điển của chúng ta. Bởi vì rằng cái phong cách này tại sao mà bây giờ thế giới lại quan tâm, trong khi nó là phong cách sống của người Thụy Điển 1000 năm qua rồi, không phải là mới đây. Nhưng các vị nhiều khi sống ở một cái nơi mà có thể nói thanh tịnh như thế này, mình có quan tâm ra thế giới mới thấy rằng bây giờ xô bồ và náo nhiệt với những cái quá dư thừa và lại quá thiếu thốn. Còn người ta phải cân đối về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng bây giờ thế giới nó dư thừa vật chất mà lại thiếu thốn về đời sống tinh thần. Cho nên với những cái sự đối lập khó hiểu như vậy thì cái vốn sống âm thầm của người Thụy Điển bây giờ lại được thế giới chú ý. Nếp sống người dân ở đây rất là giản dị. Cho nên sư qua đây sư có nhiều điều để năm mốt sư về sư giảng cho giới trẻ nghe lắm, phải không nào? Sư đi đâu sư cũng phải học được những điều hay. Thế thì các vị sống ở đất nước Sweden này, chúng ta học được bao nhiêu điều hay rồi? Hay là mấy mươi năm xa quê hương, quay trở lại cũng chỉ là cơm áo, gạo tiền, mái nhà, cái xe, vợ con cháu, cứ chồng chất theo cái gì? Theo cái tập khí, cái cách thức gọi là thức biến, nó lôi cuốn chúng ta vào một đời thì rất là đáng tiếc. Và nước Thụy Điển bây giờ là một trong những quốc gia văn minh, người ta xem là quốc gia đáng sống, thuộc tốt thương hiệu quốc gia danh giá trên thế giới. Người ta không đánh giá là nước giàu, đánh giá danh giá. Người ta ví dụ nói đấy là con nhà danh giá là mình phải biết đạo đức và một cái gì đó thanh cao. Mà đánh giá Thụy Điển là một đất nước danh giá trên thế giới, và đánh giá này là Country Brand Index xếp hạng đàng hoàng, chứ không phải là tùy tiện muốn nói chi thì nói. Và như vậy là Thụy Điển đang có những điều mà thế giới nể phục và ao ước. Cho nên khi sư lên máy bay đi qua châu Âu thì các bạn trẻ nói chúc mừng sư phụ đi qua Thụy Điển nha. Đâu có sư phụ đi châu Âu mà, nhưng mà tụi con chúc mừng sư phụ đi qua Thụy Điển sạch đẹp, mà bây giờ là một trong những nước mà thế giới đang ngưỡng mộ. Vậy thì đôi khi chúng ta cũng chỉ lo làm công việc thường nhật của mình, và người dân Việt Nam mình sang đây hay làm hãng xưởng vân vân, và nó trở vào trong một cái vòng quay của sắc lô đó. Cho nên nhiều khi cũng để ý cái thế giới bên ngoài, đôi khi có người còn kêu Thụy Điển buồn nữa đó. Nhưng mà thật ra sư nói rằng từ đoạn đường từ Katrina Home về đây đó, sư cô Liên Tránh có thể biết rằng mình ấy, ôi sao mà cảnh vật ngồi trên xe vẫn có thể thiền được thế. Chỉ có thiên nhiên thôi, chỉ có màu trời xanh, cây rừng xanh và tất cả những gì rất là yên tĩnh. Thế tất cả những điều này, nếu chúng ta cảm thấy buồn và chúng ta đang sống với vọng tâm, mình ngồi đây mà mình lại nhớ một cái xô bồ náo nhiệt ở đâu đó. Mà Thượng Công Sơn có cái bài hát là nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa và vọng thơm rồi đó. Các vị có nhớ bài hát đó không? Nghe nhạc là nhớ liền à, kinh thì có khi chập chen câu nhớ câu tranh, mà nhạc thì nhớ liền à, vọng thơm mà. Cho nên nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, hay là nắng Sài Gòn anh đi rồi chợt tắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thấy một cô gái Hà Nội bỗng nhiên nhớ Hà Đông về, áo lụa Hà Đông bỗng nhiên nhớ về một cái xứ sở nào đó, cô gái Bắc Kỳ xinh xinh mặc dù đang đi dưới nắng Sài Gòn. Tất cả những điều đó người ta cho là những áng thơ, những văn chương nghệ thuật thêu dệt về tình yêu, nhưng cái nhìn của nhà Phật chúng ta đều sống với vọng tâm hết. Ở đây không biết đây mà vọng tưởng nơi này nơi kia. Cho nên pháp thoại hôm nay sư muốn gửi đến với quý Phật tử nơi đây tịnh xá Ngọc Điện bài pháp mang tên Từ Sở Trụ Xứ Thường An Lạc. A Di Đà Phật. Thế thì giờ chúng ta quay lại cái vấn đề của Thụy Điển là chưa nào. Lago, một tính từ thì chỉ cái sự gì vừa phải thôi, nó không quá nhiều mà cũng chẳng quá ít. Người ta bảo không dịch được cái từ này, nhưng có lẽ đối chiếu với cái quan điểm của Phật giáo, nó là một cái gì đó gần như thôi, một con đường trung đạo. Ngày xưa trước khi Đức Phật đi vào trong cái giai đoạn mà gọi là thiền tập để quyết định tìm đến cái tuệ giác tuyệt đối, thì Ngài đã phải trải qua những giai đoạn tu khổ hạnh. Nhưng mà thấy cái lối tu đó không đem lại kết quả, cho nên khi nhận bát sữa của nàng Sư Giả Ta, thì Đức Thế Tôn từ đó đã quyết định đi trên con đường trung đạo, không ép sát khổ hạnh và cũng không hưởng thụ dục lạc. Con người ta một đi vào trong một trong hai cực đoan đó đều là những cực đoan của sự khổ đau. Thì mình nói cái lối sống người Thụy Điển người ta không phải là một cái dân tộc hoàn thuần về đạo Phật, mặc dù rất là nhiều người Phật tử châu Âu quy theo đạo Phật nha. Đó, sư có nói rằng là trong chuyến giảng pháp tại chùa Phật Huệ tại Frankfurt, Đức Quốc, sư giảng cho một cái đạo tràng Phật tử người Đức mà sư giảng tiếng Việt thôi, và họ yêu cầu sư giảng về duy thức học. Như vậy các vị phải biết rằng người phương Tây họ học Phật pháp và họ phải có một cái định hướng để họ chuyển hóa tiến bộ. Còn mình học đạo Phật là nhà có Đức Phật, nhà có Bồ Tát Quan Âm để mỗi ngày dâng hương dâng hoa cúng và khấn xin một điều gì đó bất an hay chưa được như ý. Người phương Tây họ đã quá nhiều cái việc cầu xin thượng đế và họ cảm thấy đó không phải là con đường đi cho một cái nhân loại văn minh tiến bộ, như vậy họ mới quay về đạo Phật. Thế thì bây giờ người ta phương Tây, cái thế giới của là Kitô giáo, mà người ta tìm hiểu đạo Phật bởi vì người ta biết đó là một tôn giáo vô cùng khoa học trên nền tảng nhân quả, thì mình vẫn là một cái gì đó rất là cổ hủ, vẫn là thấp nhang và cầu xin. Cho nên khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta phải biết Đức Bổn Sư mong muốn hạt đệ tử của Ngài điều gì. Bởi vì là sao? À, tin ta, thương ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Cho nên những lời pháp của quý thầy, quý sư hay là sư cô Liên Chánh dạy bảo cho các vị hàng ngày hay có nhân duyên để nghe, không gì hơn là nhắc nhở chúng ta hãy sống theo lời Phật dạy, chứ không phải đi theo một cái lối mòn nào đó mà chúng ta tự nguyện đi vào trong những lối mòn và cuối cùng cũng không biết mục đích của mình đi về đâu, ngoài trừ cái vấn đề xin khấn cầu nguyện. Sư nói như vậy các vị đồng ý và thông cảm với điều sư nói phải không nào? Hay như đạo Phật. Như vậy cái la gôn này của người Thụy Điển, sư nhắc lại vì sư giảng ở Thụy Điển mà. Trước khi sư đang sang đây, sư phải tìm hiểu về cái đất nước này, vì sư qua đây có 3 ngày thôi thì sư chỉ gặp người Việt Nam thôi. Nhưng mà cái đất nước này là của người Thụy Điển, và mình chỉ biết người Việt Nam để mình nói chuyện Việt Nam thì không được. Mình phải biết bà con của mình đang sống với người Thụy Điển. Thì người Thụy Điển họ tốt ở cái chỗ là họ vừa đủ thôi, đã thích hợp thôi và cân bằng thôi, nhưng không phải cái gì cũng hoàn hảo. Họ không đòi hỏi sự hoàn hảo. Còn mình đôi khi lúc nào cũng phải là hoàn hảo, tuyệt vời, tuyệt đích, hoàn mỹ, và đôi khi chỉ là nói dối thôi, nói cho qua thôi và nói theo thị hiếu thôi. Thế chúng ta sống trên đất nước này thì chúng ta sẽ thấy họ không có cái thói quen nói theo thị hiếu, nói để được lòng. Đó, cái điều đó chính chúng ta cũng phải học. Thế thì bây giờ người ta, người Mỹ hay và nhiều nước khác họ đánh giá Thụy Điển cứ sống theo kiểu La Hôn như vậy đó, thì nó sẽ là một cái tường rào ngăn cách với thế giới hiện đại. Thì quốc gia Thụy Điển này họ cũng không cần vì nói như vậy mà họ phải chạy theo cái vấn đề chủ nghĩa tiêu dùng và kích cầu trên cái phạm trù thế giới hiện nay. Đó, trên có người đang sống ở Thụy Điển muốn sang Mỹ vì cảm thấy Mỹ rất là giàu, rất là mạnh. Muốn sang nước này nước kia thì cái nhịp sống của nó xô bồ, sôi nổi, nó vui hơn. Trong khi thế giới lại đang quay về Thụy Điển. Bởi cái nếp sống rất là gì? Cân bằng. Cho nên cái La Hôn của người Thụy Điển là không đòi hỏi sự hoàn hảo, cân bình thôi. Tức là mình cũng chỉ nghe trên sách vở thôi. Đó, rồi sang đây mình chiêm nghiệm và mình phải hỏi các vị có đúng như thế không? Chứ mình không dám nói mình biết về Thụy Điển. Mới sang đây có 3 ngày thôi. Hồng các vị, A Di Đà Phật. Xin chào các vị. Không sao, mai mốt cô Liên Chánh ở đây lâu rồi, mình sẽ có gì để hỏi. Dạ sư cô, mai mốt mình có trở lại rồi đó hả? Là các vị không có giấu mình được cái gì đâu nghe. À, như vậy đó, thì mình nghĩ rằng cái vấn đề quá thừa thãi về vật chất, rồi những vấn đề giải trí, kích động tinh thần quá thực điểm thì dẫn đến con người mệt mỏi và mất đi những phương hướng sống mà bây giờ nhiều đất nước đã bị ảnh hưởng cái vấn đề này một cách nghiêm trọng. Vì vậy khi mà người ta mất phương hướng, người ta tìm đến một cái gì đó có giá trị lâu dài hơn. Giống như hồi hướng du học Ấn Độ thì cũng có những người ở phương Tây, ở Mỹ, châu Úc, nhiều nơi trên thế giới về với các trường thiền Vipassana của Ấn Độ. Họ dành những cái tháng nghỉ hè để trở về Ấn Độ tìm cái sự tu tập, họ xem được cái thiền là cái gì mà để có thể cứu vãn một cái giai đoạn con người ta khủng hoảng đó. Còn con người ta đang sống trong những sự tham tưởng như vậy thì lại muốn tìm đến cái sự khủng hoảng để làm gì? Để cho nó vui, để thay đổi bầu không khí, chứ như vậy thì chán quá. Nếu con người ta không bao giờ biết đủ và biết hài lòng, không bao giờ biết an lạc trong cái hoàn cảnh điều kiện của mình đang sống, tức là mình vẫn chạy theo cái vọng tâm tiên đạo, mà người luôn sống trong vọng tâm, luôn chạy theo một mục đích gì đó không phải là tại đây nơi này, con người đó luôn chuốc lấy những sự khổ đau, bởi vì không bao giờ chạy mà rồi sẽ được như ý muốn đâu trên con đường rượt đuổi đó. Các vị có đồng ý không ạ? Như vậy thì có thể nói rằng ngắn gọn thôi, thì một cái cách sống như vậy cũng không chú trọng vào sự hoa trương, quảng cáo. Và sư qua đây thì đến một vài nơi thì thấy rằng nhà cửa của người dân ở đây cũng đơn giản, nó quen cái nếp sống ở đây rồi. Và thậm chí hôm qua quý Phật tử đưa sư đến cái ngôi nhà, cái ngôi biệt thự mà bảo rằng khi nào vua của xứ Thụy Điển mà đến thì đến nó thăm, tức là một cái nơi nghỉ của vua đó. Đó, ở bên Việt Nam mình ở Đà Lạt có mấy cái cung điện palace đó, ngày xưa những cái cung điện dinh một dinh hai gì đó là cái nơi ngày xưa mỗi lần vua bảo đại là ở đó, thì bây giờ trở thành một cái nơi mà sang trọng để nó đến thăm, như là giống như là một cái nơi các khách du lịch muốn xem cái sự sang trọng của một vị vua Việt Nam cái triều đại cuối cùng như thế nào. Nhưng mà cái nhà ông vua Thụy Điển mà hôm qua sư thấy đó, đến thăm đó, thì nó cũng rất bình thường như một ngôi nhà của những người dân Thụy Điển ở đây. Nó chỉ có đặc biệt là cái vị trí nó cao hơn, cây cối và hoang lá được chăm sóc kỹ hơn. Cho nên sư nghĩ rằng không phải người ta làm vua, người ta làm lớn để người ta trưng cầu, người ta hướng đến một cái đời sống thỏa mãn về vật chất. Người ta vẫn hướng đến thiên nhiên và một sự quân bình trong đời sống tinh thần. Chừng đó thôi, nhìn cái nhà vua đến nghỉ thôi, sư cũng đã học được bao nhiêu điều từ đất nước này rồi. Cho nên một lần nữa xin chúc mừng các vị. Nếu con người ta biết sống quân bình thì nói vừa đủ phải chưa nào, thậm chí là ít nói cũng không sao. Con người mình gặp là phải nói, nếu không nói cảm thấy rằng mình có một cái gì đó thiếu sót đối với mọi người, cho nên mình phải nói. Nhưng mà khi chúng ta biết tu tập, chúng ta sẽ thấy vừa, nói vừa, ăn vừa, cái gì cũng vừa đủ, không có vòng vo, nhưng mà cũng tránh cái sự đối đầu căng thẳng với nhau. Nếu như nhiều người nói ngắn quá cũng là đưa đến sự đối đầu căng thẳng, đây cũng không phải đối đầu, cũng rất là thân thiện, thỏa hiệp thôi, nhưng mà không dài dòng, quanh co cho lắm. Ở cái phương Tây đó, tại vì sư dạy triết phương Tây mà, ở bên Học viện Phật giáo Việt Nam đó, cho nên sư biết là cái phương Tây họ theo cái chủ nghĩa cá nhân, individualism. Nhưng mà cái người Thụy Điển này, họ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, nhưng mà họ lại nói với nhau là mình không có gì là đặc biệt. Mình hãy biết rằng mình không có gì đặc biệt. Cái câu đó thể hiện cái tinh thần vô ngã đó. Một cái đời sống quân bình nó dễ đưa người ta đến cái ý nghĩ bình thường trong mọi hoàn cảnh. Đó, những điều đó rất là hay mà chúng ta cần phải biết mình đang sống với một cộng đồng, những con người rất giản dị. Đó. Thì từ đó nó hướng tới cái việc bỏ qua cái tôi thì nó sẽ thân thiện hơn. Nó có những sự đối đầu là bởi vì có cái ngã, còn nó thân thiện thì đó là mình bỏ qua cái tôi. Cho nên nơi nào hay con người nào hay là cãi vã, hơn thua trong lời nói, tỏ ra thế này thế nọ, con người đã ích kỷ, con người đã bản ngã rất lớn. Các vị chú ý những cái điều sư nói để mà quay lại bản thân mình, để mà sao nhìn lại chính mình. Thì chính cái sự vừa đủ trong cái đời sống sẽ khiến chúng ta giảm cái nguy cơ xa vào những sự hiểu lầm, tranh cãi trong đời sống. Chứ cái gì cũng quá mức, lời nói quá đà, thế nào cũng có lúc phải bị người ta hiểu lầm, rồi cũng có lúc phải đi đến tình trạng đôi chối phân vua. Cho nên cứ đúng mực, những cái điều đó chúng ta hãy học ở trên cái đất nước này. Những cái gì, những cái điều đó cũng hết sức phù hợp với lời của Đức Phật dạy. Nhưng cái người Việt Nam của chúng ta nó tuyệt vời, là thân thiện, quý mến, thương yêu nhau. Mọi gia đình, mọi nơi, mọi chỗ không biết, nhưng ví dụ chúng ta tìm về một ngôi chùa như Tịnh Xá Ngọc Điện này, thì tất cả chúng ta đều là con Phật. Thì cái điều đó rất tuyệt vời, mà có khi người Tây phải học ở chúng ta. Thế thì là gồm cảm xúc vừa đủ, vật chất vừa đủ, và thậm chí họ lại lên kế hoạch như thế nào bán những cái đồ cũ. Nó đi qua một cái nhà, thì cô Phước bảo dạy cái nhà này nó bán những cái đồ xài rồi, mà ai có nhu cầu cái việc đến đâu mua. Thế như vậy là họ cũng không có hướng đến cái gì cũng là modern nhất, xịn nhất, mới nhất, tối tân nhất, mà có thể là tiết kiệm, và cũng không làm cho cái đất nước này phải dư, quá dư, hoặc phải tái chế những đồ dư thừa, vứt chúng đi ra sao. Con người ta xài dư quá thì vứt thì sợ tội, thì phải sống trong tâm trạng áy náy và lo âu. Ở đây cứ như vậy, một cái bếp nấu ăn có thể mười mấy, 20 năm không hư thì cứ dùng. Đó. Còn mình thì phải thay thôi. Đó. Bởi vì sao? Nó muốn hư rồi, cho nên 3, 2 năm cũng có cớ để vứt mua cái mới. Và cứ như vậy cũng mất rất nhiều thời gian. Thế cái chuyện hư thì phải nghĩ đến mua mới thì tốt hơn, nhưng mà cũng không tốt hơn. Tại vì sao? Rồi con người ta sẽ nghĩ đến chuyện thay đổi và thay đổi. Cho nên cái vừa đủ chính là để có được nhiều hơn đó. Cái vừa đủ chúng ta có thời gian hơn, có cái tinh thần hơn để nghĩ đến cái đời sống tu tập của chúng ta. Gần gũi với môi trường thì chúng ta sẽ cảm thấy con người mình giản dị thôi. Giữa cái môi trường thiên nhiên to lớn, chúng ta thấy mình nhỏ bé thôi, cũng không có gì để mà tự cao, tự đại, để cảm thấy mình có những cái vấn đề mà phải khổ đau khi mình quá nhỏ bé. Nói chung cái cuộc sống, cái môi trường cũng giúp chúng ta rất nhiều. Muốn ít hơn chính là được nhiều hơn. Và đó là những cái tinh thần mà sư thấy các vị nên học ở cái đất nước Thụy Điển này. A Di Đà Phật. Thế thì một xứ sở như thế này mà mình không được an lạc cũng rất là đáng tiếc. Bằng chứng là cũng có những người Phật tử nói với sư rằng buồn lắm xưa. Đó, cũng có người nói như vậy. Cũng có người nói rằng là con có ý định đi nơi này nơi khác. Và cũng có người nói ở đây chứ cũng còn nhớ quê nhà, đúng chưa? Tất cả chúng ta đều có quyền để cho tâm ý thức của chúng ta đi đến một cái nơi chỗ nào đó mà chúng ta cho rằng nơi đó mới có sự bình yên. Nhưng thật ra các vị phải biết rằng tất cả mọi thứ đều là tâm của mình. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, là các cái cõi giới cùng ở tâm mình sanh ra. Tất cả những xứ biến hiện cũng đều ở chính tâm chúng ta, mà cái thức của chúng ta mà biến hiện ra. Con người chúng ta bây giờ sống ở một đất nước như thế này cũng là phải có phước báo, nhân duyên ở đất nước này. Nếu vẫn không có tìm được sự an lạc, chúng ta sẽ bắt đầu vào trong một cái cuộc sống luôn luôn tìm kiếm đuổi bắt một điều gì đó. Ở Việt Nam, cái an lạc hạnh phúc của người Việt Nam, qua Thụy Điển có cái an lạc hạnh phúc của người Thụy Điển, và ở bất cứ nơi nào, vùng quê xa xôi hay giữa thị thành nóng hổi đi nữa, nếu con người ta biết tu tập vẫn có cái sự an lạc. Tùy sở trụ xứ thường an lạc, tùy là không có chấp mà thường an lạc thì cái đó là khó đó nghe. Tùy thì không chấp rồi, chấp chỗ này mới được, chỗ kia mới được, tôi phải đi chùa này mới được, chùa kia mới được, tôi phải thích người này người kia. Cái cố chấp đó làm cho mình khổ đau, vì đâu mà được vừa ý như thế, trong khi nghiệp quả của mình như vậy, tập khí của mình, thói quen và bao nhiêu vấn đề. Còn cái thường, thường an lạc, cái tâm thường đó, nói thật với các vị, chính các sư đi tu cũng là cái chữ thường đó đây. Đời biến động lắm, và biến động thì mới khổ đau. Con người muốn được cái thường an lạc, con người phải quay trở về với chân tâm, quay trở về với tánh biết, quay trở về với bản lai diện mục, mình mới có chữ thường. Còn cái thường đó, chúng ta hay nói đó, cũng chỉ là giá trị tương đối mà thôi. Cho nên mình không quay trở lại thì tâm mình không bao giờ có thường đâu, chỉ có chạy thôi, tìm kiếm đuổi bắt suốt một cuộc đời. Các vị đồng ý không ạ? Như vậy thì ở xứ sở này dễ tu, mặc dù hôm qua sư mới nói khó tu đó nghe. Bây giờ sư nói chuyện dễ tu. Khó cũng là khó, cũng là mình, dễ cũng là mình. Khó tu là bởi vì là mình thấy là mình đúng là hắn gì ác đó, khơi khơi thôi rồi cũng là ở cái chỗ mà cái gần như cung trời rồi. Chính vì vậy mình tạo nghiệp không biết, không chưa làm các hãng đóng hộp sát sanh hàng ngày cả trăm ngàn sinh mạng, đâu có thấy tội đâu, chỉ thấy đó là việc làm để kiếm sống. Nhưng một ngày mình đã cộng nghiệp với cái vấn đề sát sinh hại vật không biết bao nhiêu. Mình nói lời nói thì gió bay, mình chả thấy gì tội lỗi, nhưng trong không gian này nó tích tụ không biết bao nhiêu là hạt giống xấu ác của mình tuôn ra qua lời nói, qua cử chỉ việc làm, nói xấu, nói thêm bớt, nói lời ganh ghét đôi chiều, vân vân, dối trá nó ở trong cái không gian này. Cho nên nhìn nó thân tự như vậy, tạo tội mà không hay. Cho nên nói Thụy Điển dễ tu mà khó tu. Bây giờ nói đất nước này dễ tu lắm, bởi vì là lắc hôn, tức là rất là cân bằng, là giản dị, thì có gì dễ tu. Như vậy hôm nay đã dễ tu rồi gì thì các vị thỉnh sư Cô Liên Chánh đến đây làm chi? Các vị cũng còn thấy khối vấn đề bế tắc trong đời sống tinh thần, và chúng ta đi đâu loanh quanh cũng hai tiếng khổ đau thôi, vì đó là bản chất của cuộc đời. Đức Phật đã khẳng định như vậy ngay sau khi Ngài tất cả bài pháp đầu tiên giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tứ đế, thì cái chân lý thắng đế đầu tiên, cái bản chất cuộc sống là sự khổ đau. Cho nên chúng ta đừng có nói rằng là tôi sống ở cái đất nước này chắc chắn tôi sẽ có hạnh phúc. Mọi hạnh phúc hay khổ đau cũng từ tâm thức của chúng ta. Có phải như vậy không các vị? Thế thì bây giờ sư giảng pháp ở đây để nhắc các vị đề phòng những hạt giống xấu ác ngủ ngầm trong tâm thức của mỗi người. Bây giờ ngồi đây ai cũng dễ thương hết trơn á, lát ra là công quả, giờ thì nghe pháp công quả tổng kết phải chưa nào? Đó, nghĩa là chạy một cái là không được đâu ạ. Sư biết sư Cô Liên Chánh là nghiêm túc lắm á, phải chưa nào? Vô chùa là phải buông xả cái lăng xăng lộn xộn. Nhưng mà nói như vậy chứ có người về chùa mấy năm cũng lăng xăng lộn xộn mà, tập khí mà. Cho nên chúng ta phải đề phòng những cái hạt giống xấu ác mà nó thể hiện qua các hành vi lời nói cử chỉ, hoặc có khi hành vi lời nói cử chỉ là good, tốt, nhưng mà nó ngầm ở trong đó, nó đúng giờ đúng khắc nó phát ra, nó đỡ không kịp, chạy không kịp luôn, phải chưa nào? Cho nên cái hạt giống đó là rất nguy hiểm. Sư thì sư hay nói trực tiếp những cái chuyện rất đơn giản để cho chúng ta tu thôi. Các vị có đồng ý không ạ? Điều thứ nhất thì xin quý vị hãy đồng ý với sư điều này. Các vị nghe xem được không thì hãy đồng ý. Mỗi chúng sinh, mỗi con người trên cái thế gian này đều có một cái thân. Gọi là cái thân, trong cái tâm lý học Phật giáo dùng chữ sắc, sắc là nói lên cái thân rồi đó. Thân đó có mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi thân, và cộng với cái ý thức. Năm căn là cộng với ý thức đó, rồi mới đối diện với các pháp trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và khi chúng ta các căn đối diện với các trần đó, chúng ta bắt đầu phát sinh lên các ý nghĩ, suy tư, yêu ghét, hoặc là phân tích đúng sai, buồn vui, thế này thế nọ. Cũng từ khi chúng ta mắt nhìn thấy sắc, nhìn thấy cảnh quan, nhìn thấy muôn vật, các thức, các vấn đề suy nghĩ, đó, suy tư, phân tích, ghét, ưa, thương, cũng là do khi chúng ta tiếp xúc với lại là các pháp ở chung quanh chúng ta, cho nên nó sinh khởi lên ý nghĩ này, ý nghĩ khác. Vì vậy mà sư nói trên con đường sư đi đến đây giống như thuyền vậy, là bởi vì có cả gì ngoài cây cối và thiên nhiên. Cho nên nếu chúng ta ở trong cái cảnh tĩnh như vậy mà cảm thấy buồn, muốn vọng tâm điên đảo đến một chỗ khác, thì vì tâm chúng ta đang vọng tưởng và điên đảo. Còn những con người đã vốn sống ở trong cái sự thanh tịnh thì họ dù ở giữa chợ đời bôn ba, lòng họ vẫn thanh tịnh và an lạc. Còn tâm chúng ta loạn, phiền não, thì dù chưa ở cái cảnh giới nào, chúng ta vẫn thấy khổ đau như thường, vẫn thấy loạn tâm, loạn tướng như thường. Đó. Cho nên sư nói, khi mà thân chúng ta tiếp xúc với các sắc như vậy đó, thì nó sinh ra những vọng tâm. Mà chúng ta nói tâm con nay thanh tịnh quá sư ơi, tâm con nay vui, tâm con nay buồn, tâm con nay nghe pháp cho hoan hỷ quá, cái tâm đó là vọng tâm. Tại vì mình chỉ tiếp xúc cái sắc rồi mình sinh khởi lên mà, cho nên đều là vọng cả. Còn cái chân á, thì đó là cái tánh biến, nó lồng lộng, nó trong veo, nó sáng suốt, đó tánh Phật, đó bốn lai diện mục, đó là Như Lai tạng. Cái mà chúng ta cứ niệm Phật á, như niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả là niệm cái chân tâm, niệm cái Phật tánh. Bởi vì là mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh, chúng ta niệm Phật là niệm cái tánh thanh tịnh, cái tánh biết trong sáng, trong vắt, không có nhiễm ô. Mà chúng ta tu để quay về cái chân tâm đó, chứ không phải rằng chúng ta niệm, chúng ta tu rồi nó sân khởi theo nhiều lòng tham, sân hận hay là si mê, thì cái tu đó đã sai rồi. Vì vậy sư cũng nói khi mắt bạn nhìn sắc, nó sân ra ý này ý khác. Như cái xe này, xe này Trung Quốc này, xe này Mỹ này, xe này Đức này, đó. Thì bắt đầu sân cái tâm thì cái xe nào mới là số 1? Thì cái xe này xài thời gian phải tống thôi, phải đổi một cái xe khác thôi. Bởi vì cái xe nào nó phải hiện hành, nó phải đời mới. Chứ cái xe này nó quá cũ, mặc dù nó vẫn là con ngựa sắc của mình, nhưng bây giờ mình phải đổi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái thức của mình vọng thức, vọng tâm điên đảo hướng đến một cái khác. Chứ cái xe, cái con ngựa sắc nó cũng chưa phản bội mình cái gì hết á. Lâu lâu nó hư thì giống như con người mình nó bực thôi. Nhưng mà do mình tiếp xúc với sắc thì lòng tham sân khởi, mua đen, rồi là đời mới, rồi thậm chí không có tiền thì cứ việc vay để rồi là từng từng trả, và chỉ ngồi trên chiếc xe mới đó để thỏa mãn cái bản ngã là tôi ngồi trên một chiếc xe mới. Ngoài ra nó có giúp gì đời sống tinh thần của chúng ta ngoài một chút cái sự thỏa mãn cái bản ngã và lòng tham của mình? Xin nói như vậy các vị đồng ý không ạ? Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng mình hãy đề phòng cái mình gọi là tâm tôi. Con nó thiệt với sư chứ tâm con thanh tịnh lắm. Còn cái người nó vô là con thấy là không có thanh tịnh rồi. Đó, mình nói là thấy mình vọng rồi. Mình phát cái câu là thấy mình vọng rồi. Mình phát câu là cái người đó thế nọ, người kia thế kia. Còn mình mới làm gút đây là thấy là vọng tâm rồi. Cho nên á, tu với cái nhà Phật của chúng ta nó rất đơn giản nhưng mà rất khó. Bởi vì mình lúc nào cũng bị chi phối bởi nghiệp báo, bởi tập khí, bởi thói quen. Và cái ngã của mình, cái duy thức họ gọi là mạt na, cái mà gọi ngã ái chấp tạp, cái bản ngã của mình lớn lắm. Con người ta khổ đau vì cái ngã đó đó. Cho nên chính cái ngã đó rồi cộng với mắt mình nhìn thấy sắc, rồi với những cái hạt giống nó đã có sẵn trong tâm thức của mình, nó tra tấn, nó sai khiến mình, sai sự mình. Và chúng ta đang sống với vọng tâm. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng mình nói tiếng tâm tôi, tâm con, tâm này, tâm kia, hoàn toàn không phải là chân tâm. Còn cái chân tâm có nghĩa là tánh biến đó, cái tánh sáng lắm. Ví dụ như sư nói với các vị như thế này, đấy, đây là cái gì các vị? Cái tách, nói có cái tay cầm như vậy, cứ gọi là cái tách đi ha. Tách thì cái ly, cái này cái tách, đúng không ạ? Cái này cái gì đây? Cái tách, tự cái tách nó có biết nó là cái tách không? Tự cái tách nó có biết nó tên là tách không? Nó lớn lên?
Dạ không.
Trả lời còn không dám nữa. Người mình mất tự tin đủ mọi mặt hết trơn trọi. Mình sống theo đám đông thôi chứ còn mình không dám sống với mình. Thế nên cái tách này nó có biết nó là cái tách không?
Không biết.
Không biết. Nhưng mà mình biết không? Mình biết nó là cái tách không? Nhờ cái gì? Đó, chúng ta đã nhờ đôi mắt là sai rồi đó. Vì đôi mắt cũng chỉ là gì? Là một cái cục thịt thôi. Đúng rồi, qua mắt nhìn thấy sắc. Nhưng mà nhìn thấy là chỉ biết đó là cái vật thôi. Biết, nhưng mà biết đó là tắc. Sử dụng để uống nước đó tên là tắc. Có biên sư đang ngồi để giảng pháp cho các vị. Ở ngoài kia có tiếng chim hót, mình nghe. Mặc dù mình không cố ý, vẫn có tiếng chim hót lọt vào tai mình. Tiếng em bé khóc hay hát, mình nó vẫn vào tai mình. Cái đó là cái tánh biết đó. Cái tánh biết làm cho mình nghe, mình thấy. Mặt và mắt, mũi, tai nhận biết được các cảnh. Nhưng đó chỉ là nhận biết thôi. Hiểu chưa nào? Như chúng ta thấy chẳng hạn như người điên, cũng thấy sắc, cũng thấy này thấy kia, mà không biết được là gì. Bởi vì là mất đi cái gì? Cái ý thức rồi. Mất cái ý thức đi rồi. Đó, nó tánh. Khi mất ý thức đó thì cái tánh biết lại càng mờ đi. Bởi vì không có một cái sự sáng suốt nào để nhận ra đâu là chân tâm. Họ bị tâm thần mà, tâm thần mà, tâm bị điên đảo mà. Cho nên chúng ta phải biết cái mà chúng ta nhận biết đây là do cái tánh biết, cái số 1 đó. Cái mà tất cả chúng ta tu để quay về cái chân tâm đó đó. Ở đây chúng ta thanh tịnh quá rồi. Thật ra sư nói cái điều là các vị lắng nghe. Chúng ta cần phải tu để quay về cái chân tâm, cái bản lai diện mục mà chúng ta cứ tưởng là phải thành Phật mới có. Đâu có biết đâu rằng khi chúng ta sinh ra đời này thì mỗi một con người bẩm sinh đã có cái tánh biết đó rồi. Cho nên chúng ta thấy các em bé, nó sinh ra nó nằm bên cạnh mẹ, nó chỉ có khóc khi đói, rồi no nó cười, gặp mắt nó trong veo à. Là bởi vì là cái tánh biết của nó chưa hề bị nhiễm ô, chưa bị nhiễm. Còn mình á, lớn dần lên bắt đầu nhiễm nè, phải không nào? Nhiễm đẹp, nhiễm xấu. Thấy gái đẹp nó thích là nhiễm rồi à, chứ không biết nó biết gì đâu mà nhiễm nè. Đó, thấy tiền là ham là nhiễm rồi. Còn cái thích, cái tánh biết, cái chân tâm có tham không? Không tham. Tại vì nó trong sáng, nó là tánh biết, nó tánh Phật. Mà tánh Phật thì trong veo, như tuyết, như nguyệt. Cho nên không có chỉ nhiễm. Còn mình bị nhiễm. Vì vậy đó, ai mà dễ tu, ai mà dễ thanh tịnh là biết cái sự nhiễm của mình, cái sự tập nhiễm của mình nó ít. Còn tu khó tu, phải chưa nào? Đó, tụng kinh cũng là khó thanh tịnh, ngồi thiền khó thanh tịnh. Mà khi ngồi thiền nó khởi cái này cái kia là biết cái sự mà tập nhiễm của mình. Tập nhiễm khi mà mình tiếp xúc với các sắc, về cái đẹp, cái xấu, cái nhiều, cái ít, cái sang, cái không sang, cái vật chất, tiền tài hay là mọi vấn đề trên thế gian, nó làm cho cái tâm mình nhiễm đi. Cho nên con chúng ta 13, 14 tuổi bắt đầu nó chướng lên cái tuổi dậy thì. Nó bắt đầu cái gì cũng biết mà cái gì cũng không biết hết. Nó khó dạy. Tuổi dậy thì là cái gì nó cũng biết. Không có thể nào nói rằng con ơi ngoan đi rồi mai ông già Noel đem quà tới. Nó biết không có. Nhưng mà nhỏ thì cái gì nói nó cũng thấy điều đó là giả. Nó sẽ tin như thế, nó rất hồn nhiên, nó rất dễ thương. Và tuổi 13, 14 bắt đầu nhận thức được cuộc sống này không phải như vậy. Và do vậy cái thức đã bắt đầu chi phối cái thức biến, tức là sao? Cái cảnh sắc trên cuộc đời này nó đã bắt đầu hôn tập vào trong cái tạng thức, tạng thần, kinh nghiệm, chứ nó còn không còn trong sáng nữa. Vì vậy khi mà sư nói ở đây, sư nhắc các vị rằng ai cũng có cái tánh biến chiếu soi hết, mà không đợi thành Phật mới trở về, mà ngay bây giờ tu tập để mà tập sống với tánh biết đi, là cái tánh thanh tịnh đó. Còn khi nào mình nhìn cái gì cũng phân tích, nhìn cái gì cũng thích không thích, tức là đã bị cái thức chi phối. Khi mắt thấy sắc là bị chi phối, tai nghe tiếng, và mà khởi lòng ham thích hay là không ham thích. Thì cái sự tu tập chúng ta là quay trở về sự thanh tịnh bằng thiền, bằng niệm Phật, bằng sám hối, trì chú, bằng các pháp môn gì thì tùy các vị. Nhưng chúng ta hóa giải đi những cái tham, ái, những cái muốn, những cái chấp để mà chúng ta được an lạc. Cái đó mới là cái chuyện mục đích sự tu tập của chúng ta. À, các vị nghe rõ chưa? Mà khi chúng ta tu sống với chân tâm thì phước báo tự lên. Chứ thật sự nếu như mình giảng một bài pháp sơ cơ thì cứ gieo nhân hái quả làm phước sẽ giàu, phải chưa nào? Giúp người bệnh tật thì mình được khỏe mạnh, đừng sát sinh hại vật thì mình tuổi thọ, vân vân, nhân quả. Rồi thêm cái duyên để chuyển hóa nhân quả. Cái điều đó dù các vị mới hỏi sư Liên Chánh là sư bảo cũng mới lắm sư ơi, chưa có được nghe pháp nhiều lắm đâu, nhưng mà sư nói rất đơn giản. Sư hy vọng là các vị hiểu để tu một cách tích cực, chứ đừng có lững lơ tà tà là vì thiên hạ cũng tà tà, có gì đâu mình gấp. Cũng không có gì gấp, nhưng phải biết cái mục đích của cuộc đời mình là trở về sự thanh tịnh, về cái tánh biết của mình để không lầm lẫn. Vì chúng ta ngồi các em bé nó chơi nó làm đổ ghế xuống, tất cả mình đều nghe cái âm thanh rớt cái ghế, mặc dù không cố ý nghe mà vẫn vô tai mình, có phải vậy không? Đó, chúng ta đang ngồi đây, ở đây rất là thanh tịnh nha. Chứ có nhiều cái nơi sư giảng pháp gần nhà bếp lắm. Nhà bếp là cái tiếng động trong nhà bếp, tiếng sắt gọt rồi xíu đổ nước. Thì tuy nghe pháp đơn nhưng các âm thanh nhà bếp nó vẫn vô tai mình. Thế hẳn nghe vì đâu cái các chú bảo do lỗ tai. Nó chỉ là những cái phù trần cắn và cục thịt thôi. Nghe là nhờ tánh biết, nhờ tánh nghe. Chứ không phải là do lỗ tai mà nghe. Không phải do con mắt qua cái căn nó để thấy thôi. Chứ còn cái biết nó là gì đó, biết nó là tiếng động như thế nào, là cái tánh biết của mình. Và cái tánh biết nó thực tế, nó rất là thanh tịnh, nó rất là trong sạch, nó không có nhiễm ô. Còn chúng ta bị nhiễm ô quá nhiều bởi tình yêu, bởi ái dục, bởi vật chất và danh lợi sắc tài, nó làm cho chúng ta, cuốn chúng ta đi quá xa những gì thuộc về cái an lạc gọi là thường an lạc. Cái an lạc của chúng ta chỉ có sáng vui, chiều đã có chuyện buồn rồi. À, bởi vì hôm nay lên nghe pháp nè, rồi ăn cơm chay nè, rồi gặp sư trụ trì nè, rồi gặp sư nè, rồi gặp huynh đệ là rất vui. Nhưng về tới nhà, ví dụ như con cái nó làm cái điều gì đó cho mình, nó bỏ học, rồi là nó đi chơi đâu cũng không thấy nó về nhà, rồi nhiều sự bất mãn bắt đầu sân si lên. Thì tức là mình mới an lạc buổi sáng, bây giờ những cái pháp trần đó nó làm cho cái vọng tâm của mình khởi lên, mình đã buồn phiền. Thì bây giờ sư nói, nếu mình gặp các cảnh như vậy thì mình sẽ nói cái cảnh đó không phải là mình. Mình là chân tâm, trong sạch, nhẹ nhàng, không nhiễm ô. Cho nên, A-di-đà Phật, con không có gì phiền não hết, vì đó là cảnh. Mà duyên và nghiệp thì con phải nhìn thấy thôi, chứ không phải nó là con. Mình tập lần như vậy để mình loại trừ các cái phiền não. Mà nếu không biết, nó sẽ tích tụ trong đời sống của chúng ta càng lúc càng nhiều. Và dù tu cái kiểu cách nào đi chăng nữa mà không biết con đường trở về chân tâm đó, chúng ta vẫn phải khổ đau như thường. Bởi vì đời sống này là thay đổi, cuộc sống là vô thường, biến hiện. Các vị đồng ý không ạ? À, như vậy là chúng ta vỗ tay là có vẻ là hoan hỷ. Như vậy là cũng hiểu cái điều sư muốn chia sẻ. Thật sự là sư nói bằng tấm lòng á. Có nhiều cái chuyện hấp dẫn hơn nhiều, nhưng mà sư nói cái chuyện này nó hơi khô đây. Đó, nhưng mà nó rất quan trọng đây. Rồi bây giờ nếu chúng ta cảm thấy rằng cái tánh biết đó làm chúng ta nhận biết tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta nếu sống với tánh biết thì mình không có bao giờ phiền não, bởi vì mình không có bị nhiễm hay đắm. Còn cái gì mình cũng bị nhiễm, bị đắm là sống với cái thức, là cái thay đổi liên tục. Còn cái chân tâm của mình đó thì mình không có cái gì mà phải làm cho mình đau khổ hết. Vì cái chân tâm là nó không có tập nhiễm. Cái chân tâm không ái dục, cái chân tâm không tham, không sân, không si. Đó, vì vậy cái sự tu tập để chúng ta thanh tịnh tâm là trở về cái chân tâm đó. Vì vậy sư rất mong là trong những cái pháp tu của chúng ta, rồi chúng ta dần dần cứ nhắc mình rằng tại sao mình không sống với chân tâm mà đợi thành Phật. Biết chừng nào mới thành. Bây giờ cứ đau khổ buồn vui như vậy chừng nào mới an lạc. Cho nên cứ sống với chân tâm. Mà sống với chân tâm là sống với tánh biết, Mà cái tấm quyết đó là nó giúp cho chúng ta không có đau khổ trong cuộc đời. Cho nên khi chúng ta nhận ra sự quý báu của tâm Phật này thì mọi thứ diễn ra trước mắt chúng ta cũng bình thản thôi. Mà cái nếp sống của người dân ở đây đó, nó cái cảnh của nó không có biến động, nó không có thác loạn, nó không kích động chúng ta lòng tham, cho nên mình dễ sống trong sự thanh tịnh. Cho nên đầu tiên mà sư nói về cái cảnh quan của người Thụy Điển là như vậy. Nhưng mà nếu mình không biết quý cái sự thanh tịnh này, mình không lấy cái chân tâm của mình để thấy rằng cuộc sống này có cái gì để cho mình phải tập nhiễm vào trong tâm nó cứ như vậy, thì hãy làm tốt, sống tốt theo lời của Phật dạy, thì chúng ta suy nghĩ rằng không có khó khăn để mình có được cái từ sở trụ xứ thường an lạc, nghĩa là ở đâu mình cũng có an lạc hết. Còn cái mình nhỏ mình sanh ra nó làm gì nó biết rụng tre, nhưng nó nếm, nó nếm rồi nó thích là nó đã nhiễm rồi đó. Và do vậy thì nó bị thói hư tật xấu, nghĩa là con người đã uống và bị nhiễm. Nhiễm thì trở thành như là một thói quen, một sở thích, một sự hấp dẫn trong cuộc đời không thể thiếu. Coi như nó đã bị nhiễm trong cái cách sống, trong thói quen, và cái lúc đó chân tâm nó bị mờ đi, chứ không phải bị mất chân tâm, không phải bị mất cái tánh biết, mà cái thứ dục, cái thứ nhiễm nó mạnh quá. Có những con người rất tốt nhưng mà một thời gian sau bị biến chất đi là bởi vì gì? Bởi vì những cái tập nhiễm nó lấn lướt cái chân tâm của chúng ta. Nhưng sẽ có những người mà sư cô trụ trì sẽ khen là rất tốt, tu rất nhanh, tiến bộ rất nhanh, là bởi vì lúc đầu lăng xăng lộn xộn, nói nhiều chưa nào, bán ngã, nhưng một thời gian chuyển hóa, tức là mình đã quay trở về cái tánh thanh tịnh của mình. Mình sửa đổi tâm tánh là quay về cái thanh tịnh. Chứ còn là cái tốt cũng là cái tốt tương đối thôi, tốt xấu cũng là tương đối thôi. Sư có một cái câu chuyện mà một thiền sư Bàn Khuê là Ban Khê ở Nhật kể rằng, lúc hồi ông thiền sư đó còn trẻ đó, thì có một tên cướp, nó tên là Cạt Phà, chuyên cướp giật tiền của người đi đường. Và anh ta có biệt tài về cướp bóc, không chỉ cướp bóc chuyến nào cũng thành công, mà có một cái năng khiếu kỳ lạ là bất cứ một người nào đi trên đường thì anh ta biết trong túi của người đó có bao nhiêu tiền. Anh người ta đi trên đường mà biết có bao nhiêu tiền, cho nên thấy các sư chắc ông không cướp làm gì, tại biết trong túi cũng có tiền nhiêu. Nhưng mà biết cái người này mà làm cái phi vụ đó là cái kẻ đó cướp là phải có tiền ông mới làm. Cái đó tự nhiên ông có một cái giác quan như thế đó các vị đó. Cho nên ông ta cướp bóc thì hầu như là rất là đúng, phải không nào, người ta cho là một tên cướp ghê gớm. Tuy thế một hôm anh ta bị tóm và bị tù dài hạn ở nhà lao Osaka bên Nhật. Nhiều năm trôi qua đó, vì anh ta là một tên trộm tài xanh nên thay vì bị hành quyết thì cảnh sát đã cho anh ta làm người chỉ điểm cho cảnh sát. Ví dụ như ai chứa ma túy, ai có những tội ác, có cái gì thích mang ở trong người đó, vũ khí, ma túy, những cái đồ bất chánh, thì anh ta sẽ chỉ cho công an, cảnh sát biết phải bắt cái người này. Tại vì anh ta có cái giác quan đó. Cho nên công an không hành quyết anh ta, mà biến anh ta trở thành một người làm việc đắc lực cho sở cảnh sát, là chỉ ra tội phạm. Thế rồi sao nữa? Sau cái thời gian là bị phóng thích, khi được tự do, anh ta làm nghề tạc tượng Phật. Mà con người nó có một cái giác quan bén nhạy như vậy, thì khi anh ta chuyển sang tạc tượng Phật thì tượng Phật của anh ta tạc đẹp tuyệt vời, quá bén nhạy, quá sắc sảo và trở thành một nhà chuyên môn tạc tượng Phật nổi tiếng, lập nghiệp ở Osaka, hoàn toàn đổ bỏ tâm tánh ác ngày xưa, ăn chuyên vào tu hành. Vì cái chuyện tạc tượng là một cái sự thiền tập rất là cao, và anh ta quyết tâm quay trở về chân tâm để mà giác ngộ ngay tại hiện tiền. Một kẻ cướp mà hướng về sự giác ngộ hiện tiền, còn mình Phật tử 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi cũng rửa thôi à. Có chi vậy, có chi mô khác hết á. Một tên cướp mà quay trở lại, ta đi trên con đường giác ngộ vì người ta biết có chân tâm, có Phật tánh, còn mình cũng chừng đó thôi. Rồi hỏi sao vậy, sao tôi bao nhiêu năm rồi cũng vậy, già quá lẹ, già bệnh chết quá lẹ, đời mà sức, nghiệp mà sức, mình biết đời, biết nghiệp mà mình vẫn để cho thức nó chi phối mình. Nó sẽ nói thức không phải là tâm của mình, vọng tâm, còn cái chân tâm thì nó sáng suốt lắm. Đó, hôm qua mình giảng ở Catino Hall, có một cái bác đạo Tin Lành, bác ngồi bác nghe pháp, xong các bảo là cái đạo Phật có một cái câu nói rất là hay là quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ, ông là người ngoại đạo mà ông nói. Tôi nhớ là tiền nhất có một cái câu rất hay, đó là quay đầu là bờ. Các vị nghe chưa? Tại sao người ta là ngoại đạo mà người ta biết nhớ cái câu quay đầu là bờ? Còn mình cứ tà tà, không ác, không thiện, chắc cũng không đoạn địa ngục đâu, cứ vậy thôi. Cho nên cái sự mà biết đạo Phật nó hơi phí. Mà Đức Phật dạy làm khó lắm mình mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Mà mình cứ tà tà nghe rồi những cái chuyện tâm lý, xã hội, tình yêu mà mình thích hơn là mình nghe những cái điều hướng mình trở về chân tâm. Cho nên sư nói những điều đó có hơi mất lòng, các vị thông cảm nhé. A-di-đà-phật. Và cuối đời của cái anh Kappa này, một tên tướng cướp nổi tiếng của Osaka, nhưng mà cuối cùng với cái nghề tạc tượng Phật và anh chuyên tâm quay trở về chân tâm của mình. Và các vị thiền sư khẳng định rằng anh ta đắc đạo. Đắc đạo là đắc đạo, không phải là làm Phật lên bàn thờ thôi. Mình cứ tưởng thành Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ngồi trên bàn thờ cũng là Phật. Mình sống với chân tâm, mình là Phật. Mình sống không có để những cái tham, những cái cảnh, những cái tình nó chi phối mình là mình nhẹ nhàng. Cho nên kinh có câu xứ trọng thiên trị, mình hướng về cái gì thì nó đổ về cái đó. Cho nên có một người đã hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, một người cư sĩ sống giữ năm giới rồi khi chết thì đi về đâu? Đức Phật nói: không cần phải lo điều đó. Giống như là một cái cây đi câu đà, khi mà nó đang còn sống, nó nghiêng về bên phía phương đông, nó nghiêng hẳn về phía bên phương đông, thì nếu mình chặt cây đó, nó lập tức nó đổ về phương đông. Nó đang nghiêng sẵn về phía đông rồi thì không cách chi nó đổ về phía tây được. Cho nên khi mình giữ những điều Phật dạy thì mình tin chắc rằng cuộc sống của mình nó sẽ hướng về những cái cảnh giới an lành tốt đẹp cho hôm nay luôn, chứ không đợi sau khi chết. Đó, chết mình sanh thiên càng tốt đẹp hơn, hoặc là về cái cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát là chính mình quyết định, chứ không phải là mình sống như thế nào là được chăng hay chết. Rồi là mình sợ hãi lo âu, rồi mình hỏi có địa ngục không, rồi mình hỏi có cõi Phật không, rồi mình hỏi có cõi này cõi kia không, là bởi vì những con người không hiểu biết, tạo tội, lo âu và sợ hãi. Còn có người ta sống tốt thì con người ta không phải lo lắng đến những điều đó. Các vị có đồng ý không ạ? Chứ mà ngay một tên cướp khét tiếng như các ba đã sửa đổi thành người thánh thiện, thì ở đây các vị có thể tìm thấy một con người nào mà tội lỗi hay là có nhiều sự mặc cảm lo âu về cái quá khứ hay công việc hiện tại của mình thì cũng không có gì phải mặc cảm lo âu. Vì giống như thời Đức Phật còn tại thế, có Angulimala giết cho tới gì? Gần tới số 100 rồi. Còn thiếu một người là giết đủ 100 người, là quay về ông thầy đó là ông thầy Tà Sư. Cho nên giết đủ 100 người, ta truyền pháp cho ông giết tới 99 người rồi. Còn một người nữa, ta trốn biến hết, không ai dám xuất hiện trước mặt, thì ông quay về để giết mẹ. Mẹ nó ngồi sẵn để đợi ông thôi. Nhưng mà Đức Phật biết cái kẻ giết người này là có tâm giác ngộ rất là lớn. Thì các vị chẳng lẽ ông có tâm giác ngộ sao? Một tên đã từng giết người và sắp giết mẹ, mà Đức Phật khẳng định rằng cái tâm giác ngộ của vô não đó, Angulimala, rất là lớn. Chính vì vậy cho nên Đức Phật đã xuất hiện trước mặt vô não. Và ông thấy thì ông quá mừng, ta giết Phật thì ta khỏi về ta giết mẹ. Vì vậy đó, Đức Phật đứng lại, nhưng mà ông cũng không bao giờ bắt kịp Phật hết trơn. Ông cứ chạy mà Phật vẫn đứng một đứng yên. Ông ấy: Sa môn Cồ Đàm, tại sao không đứng lại cho ta, cho ta lấy mạng của ngươi đi? Thì Đức Phật mới nói rằng: ta đứng lại từ lâu rồi, chỉ có con là chưa dừng lại mà thôi. Chỉ một câu đó thôi mà Angulimala giác ngộ, bỏ gươm xuống, bỏ đao xuống và quy y Đức Phật. Sư Toàn nói những cái chuyện mà gọi là kẻ giết người, kẻ cướp, mà chỉ trong một cái sự mà quay đầu thôi là thấy bờ rồi, là đá bị ngại. Mà chúng ta cứ thích tu tà tà, nhất là mấy cái xứ sọ như vậy là càng tu tà tà nữa. Tại tà tà vẫn có cơm ăn, tà tà vẫn có nhà ở, tà tà vẫn ngon lành hơn Việt Nam nhiều. Cho nên tu tà tà và như vậy rất là phí, có phải như vậy không ạ? Như vậy thì nếu chúng ta không hưởng thụ quá nhiều thì chúng ta, phước của ta sẽ còn ở đó. Có người có thì sẽ hưởng bằng hết, còn chúng ta vừa phải thôi. Không dành quá nhiều thời gian vào việc ăn mặc ở, mà đầu tư vào sự tu tập để tiến hóa tâm linh. Nếu các vị có cái tâm đó, tự nhiên chúng ta sẽ có những cơ hội học Phật Pháp. Mình phải phát tâm. Còn đến cái tu làm sao được sư xứ sở con thì dạy thôi, đó là vì mình chưa phát tâm. Còn mình phát tâm là lập tức có chư Bồ Tát, có Long Thần hộ Pháp sẽ hộ trì cho những cái tâm nguyện chân chánh của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy hướng đến sự tu tập tâm linh ở những cái xứ sở mà chúng ta nghĩ rằng không có đói rồi đó, không chết đói, không chết khát rồi đó. Nhưng mà phải tu tập như thế nào đó để không phí một kiếp người. Thì trong bài Tán Hộ Pháp có cái lời rằng là Bồ Đề Diệu Pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tức là do sự hộ trì của Long Thiên Hộ Pháp mà biến cái nơi nào cũng trở thành một cái nơi trang nghiêm đó, rồi là nơi nào cũng có sự thường an lạc. Nhưng sư nói mình không có trông đợi người ta đem an lạc đến cho mình, mà cái an lạc đó phải từ tâm mình. Đầu tiên là chúng ta phải giảm bớt, buông xả bớt những sự ham muốn, những sự chấp của mình vào trong cảnh, trong sắc, trong tình ái, trong các mối dây cột chéo liên lạc. Chúng ta phải buông xả, thả lỏng nó bớt đi, đừng có nắm giữ quá kỹ. Bởi vì chúng ta hãy nhớ cái vạn pháp là vô thường, cái sự nắm chắc nào, cột chặt nào cũng rồi đem đến sự khổ đau. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra người con trai thì vua Tịnh Phạn mừng lắm. Có người con trai này là chắc chắn không có đi tu rồi đó. Vợ thì đẹp, con thì xinh, còn đi đâu nữa? Con là cột chặt nhất, cũng như các vị đang thương con dữ lắm đó. Có người đi nước ngoài vì con, có người bỏ hết sự nghiệp vì con, cho nên con là ghê gớm. Nhưng mà lúc đó vua Tịnh Phạn đặt tên cho người con trai của Tất Đạt Đa Thái tử là La Hầu La. La Ru La là sợi dây trói buộc, cái nghĩa là sợi dây trói, đứa con sẽ trói lại. Thì Tất Đạt Đa không có đi đâu hết. Nhưng mà sao? Cái tâm nguyện trở về chân tâm, cái trở về sự trong sáng, không sanh, không già, không bệnh, không chết, để vẫn đưa Tất Đạt Đa ra đi. Cái quyết tâm, bởi vì có chân tâm là bất sanh bất diệt thôi các vị. Còn cái gì cũng sanh, cái gì cũng diệt. Cái thân này chết thì cũng là gì? Cũng ra ngoài kia mà nằm thành tro, thành bụi thôi. Phải không nào? Có cái gì mà còn ấy. Nhưng mà cuộc đời chúng ta thì là chưa tới 100 năm, chứ vô ba vì cái cuộc đời, vì vật chất, vì danh lợi quá nhiều, trong khi ai cũng thuộc lòng hai tiếng vô thường. Chính vì muốn tìm cái bất sanh bất diệt cho nên Tất Đạt Đa mới quyết định ra đi. Thì vua Tịnh Phạn đâu có cho, thì ngài mới nói xin cha cho con cái không sanh, không già, không bệnh, không chết, cho con cái đó đi thì con sẽ ở nhà, con sẽ ở lại vương triều, con làm vua kế nghiệp cho cha. Nhiều người không hiểu được, Đức Phật cuối cùng 80 tuổi cũng nhập niết bàn cũng chết đó, sao nó xin cái không già không chết, Phật cũng chết đó, vậy sao được đi tu để được cái đó? Cái đó là cái gì? Sư giảng nãy giờ rồi, cái gì không sanh không diệt không già không chết? Cái chân tâm. Đã rõ chưa? Đức Phật đi tìm cái đó, cha cho con cái đó đi. Trời ơi, vua Tịnh Phạn, trời ơi, 3 giờ cũng là lưng thì còng, tân tay nhất, răng đang rụng, làm vua vua chứ cũng sắp chết tới nơi. Cha cần người kế nghiệp, chứ làm sao cho con biết không sanh không già, không bệnh không chết. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa ra đi. Còn nói Đắc Đạt tức là ngài đã tìm ra cái đó rồi. Ủa sao tìm ra cũng chết đó, 80 tuổi nhập niết bàn. Nhập niết bàn chứ không phải là chết. Cái chân tâm bất diệt ngài đã tìm ra, đó là cái tự tánh thanh tịnh. Bây giờ mình cứ mơ hồ hoài đó, mình cũng biết mình tu đến đến đâu và đi về đâu. Và cuộc sống như vậy dễ đưa đến chúng ta cái thái độ được chăng hay chớ. Đó, mình tu mình cũng làm tốt mà. Dân ở châu Âu làm từ thiện dữ lắm, không nào, để làm có phước mà. Đó, rồi ai sao thì mình vậy mà. Địa ngục chắc không xuống đâu, không nào. Đó, rồi chết chắc không đói đâu. Là cứ như vậy thôi. Mà chúng ta cũng không biết mình là con Phật thì giống Phật cái chỗ nào. Phật thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình thì không vô cái nào đó, không nào. Đó, giờ muốn đẹp đi thi thẩm mỹ thẩm đồ lùm la hết, sư giảng mấy kỳ thi hoa hậu thiếu gì cô tìm sư khóc hết nước mắt luôn. Hoa hậu ra hoa hậu vẫn khổ như thường, giàu đẹp càng khổ nhiều, cuối cùng nó sao mà đẹp giàu mà khổ như vậy. Sư ơi, đời mà sư hồng nhan bạc phận mà sư cho nên á, cuối cùng chúng ta cũng không khác đâu. Chúng ta đổ thừa cho đời, đổ thừa cho nghiệp. Trong khi chúng ta là con Phật, không biết tại sao Phật từ bỏ tất cả để tu. Còn sư không nói các vị đi theo giống như sư liên chánh hay là đầu trọ não hơn như các sư. Các vị là đời sống người cư sĩ tại gia. Mà hơn quá nữa, lời Phật dạy là dành cho đời sống người cư sĩ. Vợ đối với chồng, con đối với cha mẹ, bạn bè đối với nhau, thầy đối với trò. Như thế nào Đức Phật dạy hết. Không có phải Đức Phật chỉ dạy cho hàng xuất gia. Hàng tại gia Đức Phật không biết bao nhiêu bài kinh Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ tại gia. Tức là Ngài rất thương các vị. Thì các vị là cái người là gì? Là có cái sợi dây luyến ái cột mình với cha mẹ đương nhiên sanh ra mình rồi. Còn với con, với cháu, rồi còn nhiều đời sống luân hồi nữa. Các sinh đây tu không khéo thì cũng sẽ luân hồi. Cho nên mình cũng chưa biết ngày mai mình ra sao, phải tu. Còn chúng ta không khéo, chắc gì kiếp sau đã làm người. Cái điều nguy hiểm là như vậy. Cho nên chúng ta đừng có để cho ngoại cảnh tác động mình quá nhiều. Một khi mình để ngoại cảnh là môi trường nè, rồi các cái điều kiện về vật lý, xã hội, thiên nhiên và cả siêu nhiên tác động đó. Rồi những cái tác động bên trong nữa, sẵn nữa, bệnh tật, sinh lý, tâm lý, nghiệp báo, những cái đó nó nhồi mình. Rồi thêm 6 căn tiếp xúc với 6 đoạn đó, thấy chưa nào? Cho nên nó tạo ra những cái thức đau khổ mà nó không phải là tâm. Nó không phải tâm, chân tâm. Đã sư nói rồi, tất cả những ngoại cảnh nè, nội tâm nè, rồi các thức tiên đạo nè, mình nói đó là tâm của mình. Nhưng mà không phải, mình đang chấp cái giả, cái vọng là tâm của mình. Cho nên nếu ai khổ nhiều là chấp cái giả quá nhiều à. Còn ai gặp cảnh khổ lập tức định tâm chánh niệm, cái đó là giả thôi, cái chân tâm có vướng mắc gì đâu, thì lập tức nó giảm chế xuống cái nỗi khổ niềm đau dằn vặt một kiếp người. Sư nói như vậy thôi chứ tu không phải dễ nha. À, hôn tập cái điều đó không dễ. Sư chỉ là người chỉ ra con đường, và sư cũng nhắc chính sư như vậy thôi. Nhưng mà đã đắc rồi, được cái chân tâm rồi thì không có gì để nói sao đâu. Hai bên mình nhìn nhau mỉm cười, giống như ca diếp nhìn Phật và mỉm cười ấy đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đang ở Thụy Điển đây, nhưng mà tâm còn hoài niệm về chốn nam. À, ví dụ như hoài niệm về quê hương của mình, à, nhớ này nhớ kia, cái điều tình quê hương là đúng rồi. Nhưng mà nhớ rồi khóc, rồi buồn tủi, rồi cảm thấy ngày hôm nay nó xuống tinh thần, nó muốn làm gì hết, nhớ quá. Tức là vọng tâm điên đảo, nó chi phối mình hết trơn trọng. Còn cái nhớ, cái tình nó có, nó thoáng qua, rồi vẫn biết cái cuộc sống hiện tại ở đây, ở đâu mình cũng phải làm cho tốt. Chứ không phải là mình để cho bất cứ một cái gì chi phối của mình. Tất nhiên nó chi phối đó là vọng rồi, nhưng mà mình đừng có đắm. Chứ còn nếu mình trơ trơ như gỗ đá là không phải. Sống với chân tâm cái gì cũng vậy á. Ai chết mặt, ai khóc mặt, ai khổ mặt, cái đó không phải chân tâm, mà người lặng lùng như gỗ đá. Mình vẫn có cảm xúc, nhưng mà nó không bám, nó không khảo, nó không chấp, nó không gì đeo đuổi mình. Còn tất cả chúng ta đều bị đeo đuổi hết, mà mỗi người bị đeo đuổi một cách khác nhau. Có người có vợ rồi, thấy cô gái đẹp lập tức cho cô nạt vào cái đầu của mình, là nhớ ngày nhớ đêm, nhớ đến khi nào kiếm chuyện ly dị mới thôi. Vì là không chịu cho cô ra ngoài. Còn mình cũng thấy cô gái rất đẹp, nhưng mà rồi thôi, đẹp là đẹp và cô là cô, mình là mình. Đó, có người thấy tiền, những cái tiền nó phải là của mình, trong khi mình không có phước thì sao mình giàu được. Nhưng mình muốn nó là của mình, cho nên dùng tất cả mọi thủ đoạn để biến nó thành của mình. Tất nhiên phải tạo tội ác, đó, chứ vẫn biết nó là tiền, nó có giá trị. Chứ đừng có nói bát nhã là không không có gì hết thì thôi khỏi ăn khỏi ngủ khỏi sống luôn đi. Bát nhã là không chấp, bát nhã là có tất cả, nhưng mà chân không, nhưng mà là diệu hữu, không mà có mà lại là không, cho nên không chấp và không đau khổ. Các vị đồng ý không ạ? Dạ, không biết cái duyên gì mà các Phật tử lại nghe cái bài pháp này chứ. Cái duyên gì? Cái duyên các vị tuy ít nghe pháp nhưng rất là muốn tu. Cái xứ sở thanh tịnh về chúng ta không hướng cái sự tu tập thanh tịnh thì chúng ta còn muốn cái gì nữa, nó quá đáng tiếc. Vì vậy sư nói cái tánh tiết, cái chân tâm là cái số 1, cảnh nè thân mình là cái số 2, cảnh vật là cái số 3, rồi vọng tâm điên đảo là cái số 4. Cứ đến cảnh, rồi đến thân mình là, thấy chưa nào, rồi đến vọng tâm. Trong khi cái số 1 đầu tiên để quay về là chân tâm, nhưng mình đi kiếm cảnh nè, thấy chưa, rồi thân nè, thấy chưa, rồi vọng nè, toàn những cái chuyện đó không. Cho nên chúng ta phải có cái số 5 là pháp môn tu tập. Thì các vị có thể thiền tập, các vị niệm Phật tùy theo cái vị thầy hướng dẫn cho mình. Nhưng trong cái thiền, trong cái niệm Phật đó để làm gì? Số 1 là chân tâm, số 2 là thân này, số 3 là cảnh, số 4 là vọng tâm. Sư phân tích vọng tâm là chạy theo cảnh, chạy theo trần, chạy theo sắc là vọng tâm. Cho nên mình xa rời chân tâm, mình đau khổ. Vì vậy mình phải có số 5, đó là pháp môn tu. Có người có duyên tu với kinh Kim Cang Bát Nhã, có người có duyên tu với chú Đại Bi, có người có duyên tu với pháp Hồng Danh Sám Hối, có người có duyên tu pháp môn thiền tập, có người có duyên với niệm Phật lục tự A Di Đà. Những pháp môn đó để làm gì? Các vị trả lời đi. Mười điểm cho một tràng pháo tay. Nhưng mà ai mà nói niệm Phật, tôi đâu có tin có Tây Phương Cực Lạc đâu, biểu tôi niệm Phật. Không phải điều đó. Tôi niệm Phật để trở về chân tâm. Nam mô là quy y, là quay về. A Di Đà Phật là tánh tiết, là chân tâm. Mà khi mình trở về chân tâm rồi, mình muốn về cõi nào mình về? Muốn xuống địa ngục chơi xuống, xuống thăm rồi lên. Cái gì đâu? Bởi vì mình làm chủ lấy mình, có sao đâu. Chứ có nhiều người bắt đầu bàn tán có cõi này, không có cõi kia, hoàn toàn vọng tâm hết. Nó rất rõ ràng như vậy thôi. Bây giờ các vị lâu lắm mới gặp một lần mà giờ không nói, rồi cùng cứ đi tranh cãi pháp môn này, pháp môn kia, có cõi này, không có cõi kia. Mình niệm Phật để trở về chân tâm, mình thiền tập để mình thấy vọng, mình buông. Vọng nó không phải, chứ mình không theo nó. Giờ sư nhìn cái xe đẹp quá, sư nói chà cái xe đẹp quá, về Việt Nam phải sẵn, bắt đầu cái xe nó vô đầu rồi đó. Rồi sư về Việt Nam có tiền đó là để làm Phật sự không? Phải sắm cái xe nào? Xe mà cũng thấy trong Thụy Điển đó, nó theo rồi tới Việt Nam. Phải không nào? Cho nên sư kể hoài câu chuyện hai anh em thiền sinh đi với nhau đó, đi qua dòng sông, thấy cái cô gái thì cái người tiểu đệ đó mới thấy cô bước qua sông không nổi. Cái lập nó lớn như vậy nè, hai anh chàng thiền nào cũng có vỏ thiếu lông đó, phóc một cái là nhảy qua bờ. Còn cô gái mình hạt sương mai nó nhảy qua không được. Cho nên cái người thiền sinh mà tiểu đệ nó ẵm cô bé qua bên kia. Nhưng mà là phạm giới rồi, sao ẵm cô gái? Đó. Cái là về tới nhà, cái người sư huynh mới nói: sao hôm nay em làm chuyện gì kỳ vậy? Em là thọ tỳ kheo đã ẵm cô gái rồi sao? Ẵm qua cái dòng sông đó, cái bờ sông đó. Thì người tiểu đệ nói sao? Em giúp cô ta và em đã để cô ta ở bờ sông đó rồi, sao anh mang về tới đây? Em để ở đó rồi. Đó. Cho nên khi người ta thọ đại giới, hỏi sư cô Liên Chánh đi, thọ tỳ kheo là có thể người ta thọ luôn Bồ Tát giới để người ta làm cái việc đó không phạm. Nhưng với điều kiện tâm đừng có phạm. Chứ mình ấm mà mình để mình kết cổ trong tâm rồi vài con năm chắc phải hoàn tục thì cái chuyện nó kết quá lâu rồi. Còn đây không, mình làm là làm, chứ cái chân tâm nó trong sáng, không nhiễm. Còn cái người không làm mà chất cô ở trong đầu. Chất về tới nhà rồi người em nói: ủa, sao anh dám ẵm cô ta? Ủa, em đã để cô ta bên bờ sông rồi, sao anh ẵm về với thiền viện với anh? Đó, cho nên chúng ta đắm nhiễm thì chúng ta khổ đau. Vì vậy, một là chân tâm, hai là thân này, ba là cảnh, bốn là vọng tâm. Chúng ta an sống với vọng tâm. Và cái năm là phát môn tu để trở về cái gì?
Chân tâm.
Thuộc bài quá nhanh rồi sư cô. Trở về chân tâm rồi thì chúng ta lúc đó coi như khỏi lo rồi đó. Nói chưa nào? À, thầy trò mình gặp nhau chỉ có mỉm cười, tại có gì để nói, chỉ có thăm hỏi chứ cũng không phải là mình lạnh lùng như gỗ đá. Mình hỏi han, mình quan tâm với nhau và mình chia buồn, chia vui với nhau trong cuộc sống này, nhưng không có cái gì mình chấp ở trong tâm mình. Mình không có tham luyến, không có dơ ước, không có mê đắm cái gì hết. À, thì cái chân tâm là cái mục đích của một đời sống của một người tu tập. Cho nên ở bên Nhật Bản có ông thiền sư Ban Khê, suốt cuộc đời cũng chỉ nói về cái tánh biết này, nhưng mà ông dùng cái từ là tâm bất sinh. Đã không sanh không diệt, đã không sanh thì không diệt. Còn nhà Phật mình dùng nhiều từ, nhưng nó một nghĩa chân tâm nè, Phật tánh nè, tánh biết nè, Như Lai tạng nè, gì nữa, à, tánh trong sạch, à, tánh không nhiễm, vân vân. Có nhiều cái để chờ cái tánh đó, cái tánh biết trong sạch đó. Thì sư muốn nói với các vị rằng chúng ta tu tập để hướng đến cái sự không đắm nhiễm. Chúng ta không đắm nhiễm thì chúng ta sẽ được an lạc, buông xả hơn. À, cho nên chú Tỷ nó xe chú bản số là cái gì?
456 đi lên.
B R hả? À, B R X. Cái chú cô nói, chú nói xe chú tên buông rồi xả. À, rồi kế đó là chú 456 là đi lên luôn. À, nếu quả chúng ta buông xả được, chúng ta sẽ đi lên được. Nhưng mà nói vậy thôi chứ buông không được đâu. À, ôm kỹ đó. Không, xin nói tất cả nha, phải nói riêng ngay. Cái chữ buông mà được thì nói gì nữa. Buông được là nó trở về chân tâm lạc nó, phải không nào? Nhưng mà cũng có người nói, trời, con nguyện vãng sanh Tây Phương, giờ Phật rước thì xa Phật tới, thôi cho con vài người nữa sắp xếp chuyện gia đình, vài người nữa Phật trở lại, chưa rồi Phật ơi cho con vài đứa nữa, và đứa đó Phật tới, thôi Phật từ từ, Phật đừng có hẹn ngày nữa, chưa đi được đâu. À, niệm Phật thì niệm vãng sanh, nhưng mà nói vậy thôi. Cho nên cái tâm ái, cái tâm nghĩa, cái tâm chấp đó, nó làm chúng ta điên đảo. Cho nên cái người tu rất dễ, cái người tu rất khó cũng ở cái vọng tâm, cái số mấy, cái số bốn. À, một là chân tâm, hai là thân, ba là cảnh, bốn là vọng tâm. Thì cái vọng tâm này, đó, tu dễ, tu khó ở cái vọng tâm này, cái tâm chấp này đây. Cho nên cái số năm là pháp môn. Thì thôi, pháp môn mỗi người một cách. Sư cứ nam mô là quay về A Di Đà Phật là tánh biết, tánh sáng, chân tâm. Cứ vậy tu hoài rồi cũng sẽ có lúc trở về chân tâm. À, nhưng cũng ăn thua, mình có buông xả không nữa. Người tu cũng có cái ôm cái chấp cái đắm nữa, đó nguy hiểm lắm. Cho nên nếu chúng ta biết tất cả mọi sự đắm chấp là khổ đau thì phải buông. Và một trong những cái yếu tố để vân tập những cái buông xả đó, chúng phải yêu thương. Phải yêu thương mọi người chứ không phải riêng gia đình của ai. Tình yêu thương lớn, cho nên đạo Phật là từ bi trí tuệ. À, hồi đó sư nghiên cứu tôn giáo học đó, đạo Thiên Chúa là bác hạ. Khi chết rồi người ta kể chuyện là về cửa thiên đàng đó, Chúa muốn vô thiên đàng, Chúa hỏi, thời con ở dưới trần gian làm người, con có giúp ai không? Cho mình nói dạ có. Thưa Chúa, con giúp người này người kia. Cái Chúa mở cửa, Chúa mở cửa cho con vô thiên đàng. Đó là bát ái. Còn đạo hồi đó, thân gương và chân lý. Đạo hồi đó, thân gương và chân lý. Đó, các vị thấy không? Một là phải nghe, hai là thả giết còn hơn còn sau. Còn đạo Phật, từ bi và trí tuệ. Từ bi thị xã để mà cái cuối cùng mới đến trí tuệ. Cái cuối cùng mục đích của đạo Phật là trí tuệ. Cho nên cái chân tâm cũng là bát nhã, mà bát nhã là mẹ ba đời của chư Phật, bát nhã là trí tuệ. Cho nên từ bi không là không đủ mà trí tuệ. Đó, các vị nhớ như thế. Cho nên cái nền tảng của một người học Phật, chúng ta phải có tâm từ. Sư kể có một cái câu chuyện, cái chuyện đó là ở nước ngoài thế này. Thì cái buổi lễ tất niên đó, thường thường người ta hay tổ chức những cái chương trình vui chơi, mà một trong chương trình vui chơi là hút số trúng thưởng của công ty mà. Thì mỗi một người muốn tham gia cái chương trình hút số trúng thưởng đóng vô 10 đô. 10 euro gì đó, không 10 gì đó, thì 300 người tham gia sẽ có một số tiền là bao nhiêu? 3.000. Thì chỉ có một người sẽ được trúng cái số tiền 3.000 euro đó. Mọi người ai cũng sẽ đóng vào 10 đô và rất mong cái giải thưởng 3.000 đô về phía mình. Nó trúng thưởng mà, cái đó là trò chơi, nhưng mà ai trúng cũng quá vui rồi, phải không nào? Nếu sư được chơi mà trúng 3.000, sư cũng thích nữa. Chứ đừng nói sư không thích, không? Tự nhiên cái được trúng số 3.000 chứ cũng phải lấy của ai đó. Các vị biết sao không? Thì trong đó có một chàng trai mới nghĩ rằng mình bỏ vào 10 đô để mình chơi, trúng hay không trúng thì cũng không biết. Nhưng mà ở trong cái đại chúng ở đây có một người phụ nữ, cô tên là Sarah. Sarah, cô Sarah đó con cũng đau ốm, hoàn cảnh cũng khó khăn hơn mình rất là nhiều. Cho nên chú mới nghĩ rằng, cái chàng trai đó nghĩ rằng mình sẽ bỏ 10 đô và để tên cô Sarah chứ không để tên mình. Để tên mình thì lát trúng đọc tên mình, nhưng mà để tên cô Sarah. Nhưng mà xác suất trúng thì quá thấp, một người phải đấu với 300 người, đúng chưa nào? Giống như hồi xưa sư giảng cho mấy cô hoa học, Việt Nam là 64 tỉnh thành, 64 cô đi thi. Còn cô đúng khoa học à, 63 cô phải đi về. Sau đó sư giảng cho một kỳ thi hoa hậu thế giới, 76 nước tham dự, cũng còn cô trúng thôi, 75 cô phải đi về. Cho nên sư phải đến đó giảng để cho những cô thất bại đi về, đừng có quá khổ, quá buồn, mà đâm ra gì? Fighting với nhau. Đó, vì vậy trong chương trình thi hoa hậu phải được tập thiền, được nghe pháp. Ban đầu ta không quan trọng đâu, sau đó họ thấy chỉ có nhờ, mà trong khi các cô hoa hậu cũng phải đạo Phật, nhiều tôn giáo khác nhau. Mà các nước trên thế giới thì đa số là Thiên Chúa Giáo. Đạo Phật có mấy nước châu Á, nhưng mà người ta quyết định phải mời một sư Phật giáo đến dạy cho họ ngồi thiền và giảng pháp. Họ tin rằng cái năng lượng của Phật pháp làm hóa giải các hạt giống tham sân si trong tâm của mỗi con người. Thì chúng ta nghe pháp, các hạt giống tham sân si có hóa giải không ạ? Cho một tràng pháo tay. Nghe pháp thì phải hóa giải xấu chứ, chẳng lẽ mà không dám, không biết có không, tại vì mình xấu nhiều quá, không biết sao mà. Thì cái xác suất nó thấp, cho nên những người thất bại thì cũng phiền lắm. Nhưng mà anh ta nói anh ta thất bại không sao, anh ta muốn trúng cơ. Mà cái cô Sarah vì viết tên là Sarah, và cái giờ phút bán hết 300 vé một cách nhanh chóng, ai cũng muốn chơi hết, bỏ 10 đồng mà có 3.000. Cho nên đến giờ rút thăm để mà rút một cái duy nhất là kết thúc, thì tất cả mọi người đều chắp tay cầu nguyện. Chúng ta cũng vậy phải không? Giờ phút mà coi như là ly kỳ nhất là mình chắp tay cầu nguyện. Thì anh ta chỉ cầu nguyện Sarah thôi, anh ta không mong gì hơn. Anh ta mong làm sao cuối cùng thì cái người giám đốc đó sẽ đọc chữ Sarah. Mà các vị biết không, trong cái giờ phút quyết định nhất thì vỡ òa lên một cái sự rất là bất ngờ, đó là Sarah trúng thật 3.000 đô. Nhưng mà Sarah lại khóc và nói là tôi không có 10 đô để đóng, tôi không có 10 euro để chơi, tôi chỉ đến dự tất niên thôi, tôi không có tiền để chơi. Nhưng mà đây là một cái tấm lòng tốt của một ai đó đã gửi đến cho tôi, thì tôi xin cảm ơn rất là nhiều, chứ tôi cũng không có cái số tiền này. Cô ta vừa nói vừa khóc trong cái niềm xúc động, và tất cả mọi người mới là gì, nâng ly lên để mà chúc mừng là Sarah đã trúng 3.000, mà không có ai là cảm thấy là buồn hết. Mà không biết có buồn không, mình đâu có biết, cứ nói chung là tất cả đều vui, phải không nào? Và chúc mừng, nâng ly lên chào mừng Happy New Year, phải chưa? Thì cái người vui mừng nhất là anh chàng này. Anh chàng nói tại sao cái xác suất nó có thể hy hữu như vậy để trúng pháp vô Sarah theo đúng cái tâm nguyện của anh á. Cho nên anh ta đi đâu cái miệng cũng nói Happy New Year hết á, mà lòng của anh ta cứ cảm thấy một cái gì nó màu nhiệm. Đã là chứng minh cho cái tâm thành, giúp cho anh ta thành tốt cái điều này. Mặc dù cô Sarah không biết, anh ta biết. Cái đi ngang qua cái thùng mà bỏ tên á, thì anh ta nhìn 299 cái thùng còn lại, nói chưa nào. Khi anh ta mới thọc tay bốc một cái, mở ra xem, thì trời ơi thật là bất ngờ, cũng là Sarah. Anh ta bốc thêm một cái thứ hai nữa, cũng Sarah. và không dám bốc cái thứ ba. Và anh ta còn mừng hơn rất nhiều. Nghĩa là sao? Cái tấm lòng nghĩ đến người phụ nữ nghèo, có lúc đang bệnh hoạn, không phải một mình anh ta nghĩ đến. Chính vì cái năng lực lớn như vậy, cô ta mới trúng đó. Chứ một mình không nổi đâu. Cái năng lượng, sự cầu nguyện, cái từ trường nó tác động vào trong hoàn cảnh rất lớn. Đức Phật mới dạy là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Các vị đã nghe rõ chưa? Vừa rồi, thời gian của chúng ta cũng hết rồi. Cho nên suy nghĩ rằng trong một cái, phải nói là những giây phút rất quý giá bên nhau, sư muốn nói với các vị rằng một vũ sứ an lạc là phải do cái tánh biết của mình nó mới biết đó là an lạc. Còn theo cái vọng tâm, chúng ta không bao giờ có được an lạc. Bởi cái tâm là tâm tích chứa, tâm kinh nghiệm, tâm phân tích đúng sai, tâm luyến tiếc, tâm nhớ, tâm vọng. Chỉ có cái chân tâm thôi, cái tánh biết Phật tánh đó mới làm cho chúng ta có cái thường an lạc. Mà cái chủ đề hôm nay là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Vì vậy, trước khi kết thúc bài pháp, thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho sư cô Linh Chánh chân kính đáng mệt ở cái gì Giáp Le Thụy Điển này, để mà làm tiếp công việc Phật đã giao cho cô sư cô. Còn toàn thể quý Phật tử, chúng ta tinh tấn tu tập để chúng ta sớm quay trở về. Đúng rồi, chân tâm và thánh tiết của mình. Nam mô A Di Đà Phật, xin thành tâm hồi hướng công đức đến tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch vị sư chứng minh, thời gian gần 1 tiếng 30 phút, mặc dù là đi đường rất là xa, hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe và đến lại lên tòa thuyết pháp liền, nhưng mà đại chúng chúng ta cũng biết rồi, thời gian thì hữu hạn nhưng mà dòng pháp chảy thì vô lượng vô biên. Dù giờ đi sư có nói mãi nói hồi, dòng pháp vẫn cứ chảy, nhưng mà thời gian không cho phép chúng ta và cũng như ni sư tiếp tục chạy dòng pháp. Nếu Phật tử tu hành tinh tấn thì có duyên đời sau ni sư sẽ quan lâm đầu tràng chúng ta nhiều và nhiều lần nữa, không phải một lần. Nhưng mà nếu tu hành tinh tấn, sống hài hòa, thương yêu, chia sẻ, và giờ này thì con cũng xin phép ni sư cho Phật tử có một hoặc hai câu hỏi để hỏi lên, trình lên vị sư giảng sư, để vị sư chia sẻ tiếp một chút xíu để Phật tử chúng ta tiếp tục học. Vậy này xin mời Phật tử Dương Ngọc sẽ đưa lên một câu hỏi trình bày lên vị sư, để vị sư chia sẻ cùng toàn thể đại chúng mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch vị sư, dạ thực sự thì xin phép sư cô cho con được phép hỏi. Nhà con đã từng nghe rất là nhiều bài thuyết của ni sư, nhưng mà có một bài pháp mà con cảm thấy rất là tâm đắc, đó là rộng lòng tha thứ. Và trong đó con đã nghe ni sư nói một câu như thế này: tha thứ là món quà dành cho người khác, nhưng cũng là quà tặng cho chính mình. Và có một cái câu chuyện mà ni sư đã kể ở trong cái bài pháp đó là về người thầy giáo với những bao khoai tây đã chỉ dạy cho học trò của mình một cái bài học rất là quý giá về sự tha thứ. Và hôm nay nhân duyên lành đã đưa cho con có cơ hội, cũng như là quý Phật tử ở đây có cơ hội được gặp ni sư. Vậy thì con xin ni sư hoan hỉ giải thích hoặc là nói thêm cho chúng con một chút về cái câu nói đó, và cũng như kể cho con nghe cái câu chuyện đó. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin là Phật, xin cảm ơn một câu hỏi rất là ý nghĩa trong cái sự tu tập của quý Phật tử. Xin cảm ơn các em. Đó là cái vấn đề về sự tha thứ, điều này hết sức quan trọng. Và nó cũng không có phải là tách rời với nội dung bài giảng hôm nay đâu. Còn người ta không tha thứ là mang rồi, mang là chấp rồi, chấp là không chịu buông rồi. Không chịu buông thì là sống để bụng mà chết mang theo, thì chắc chắn là chúng ta sẽ quay trở lại tìm nhau, đối đầu nhau, kẻ thù nhau và đau khổ cho nhau. Trong khi Đức Phật đã dạy chúng ta rằng trong cuộc sống này, con người mà thể hiện cái trình độ trí tuệ tu tập là ở cái lòng tha thứ và bao dung. Và người nói trời nói đất thuyết pháp rồi giảng kinh mà không tha thứ được, không bao dung được cho người vẫn là một cái người cố chấp. Cho nên nó là một cái yếu tố để khẳng định mình có tu tập hay không, tu tập nhiều hay ít. Vì vậy ở bên Đức sư có giảng một bài pháp khi sư đến Mỹ chứ, thì ly sư nói Hương Nhũng ơi, giờ giảng gì đi nữa, Hương Nhũng giảng làm sao sư một cái bài hỷ xả đi. Phật tử đến chùa làm công chuyện này chuyện kia mà không tha thứ, không hỷ xả cho nhau thì cái đạo tràng không có phát triển được. Cho nên cuối cùng mình phải chuẩn bị một đàn giảng một đéo, giảng bài về hỷ xả. Thì bây giờ nhắc cái câu chuyện mà Diệu Ngọc mới đề nghị sư kể trong bài pháp tha thứ, sư sẽ kể lại vắn tắt. Người thầy nói với học trò rằng: các em trong cuộc sống của mình có thương ai không? Dạ có. Có ghét ai không? Dạ có. Nếu các em có ghét một người nào thì các em sẽ viết lên trên củ khoai tây và các em bỏ cái khoai tây vào trong cặp tác của mình mà phải viết cho hết. Cứ mỗi một người mình ghét thì mình sẽ viết lên trên một củ khoai tây. Sư cũng nhớ mang máng như thế. Thì những người học sinh đó, những người học trò của thầy giáo đó, là cái xứ sở mà tây đó là người ta thật, ta không có nói dối. Cho nên ghét người nào, ghét chị chuyện này, ghét anh chuyện kia, giận mẹ chuyện nọ, giận bố gì là viết hết trong từng củ khoai tây và bỏ vào. Thậm chí giận thầy giáo cũng viết vô luôn đó. Thì cái việc của các em là viết rồi đem đi về, ngày hôm sau lại phải mang lên. Cứ như vậy cho đến thầy sẽ có cách làm cho gì hóa giải những cái chuyện đó rất là tuyệt vời đó. Cho nên ai cũng cảm thấy chuyện ghét là cực, bây giờ phải viết ra cho bằng hết. Và cứ mỗi lần viết vào củ khoai tây như thế đó thì đem về bữa hôm sau nhớ ra một cái người khác nữa để ghét, để viết ra. Cho nên ghét trước mặt là vậy, ghét sau lưng rồi ghét trong lòng nữa, nhớ một lần không có hết, thấy chưa nào. Vì vậy mỗi một ngày cái bao khoai tây thì nó cứ nặng lên dần dần, cho đến cái một vài sau, một vài ngày sau thì quý vị có biết không, trong lớp nó đã có một cái mùi hôi rất là nghiêm trọng, là khoai tây nó hư không nào, nó rất là hôi nhưng không được quăng đi đâu hết đó, cứ phải mang đi như vậy. Bởi vì mình ghét thì mình phải mang đi rồi lại mang về. Và cuối cùng thì thầy giáo bảo: sao các em đã biết đầy đủ hết những người mình ghét chưa? Dạ thưa thầy, chúng em đã viết lên trên những củ khoai tây người mình ghét và mình không tha thứ được. Thầy nói rồi bây giờ thì sao? Vừa mang, vừa hôi, vừa thối, vắt đi, vắt về. Trên cuối cùng, thông minh nhất là sao? Vắt hết cái bao khoai tây nó đi. Và vắt bao khoai tây thì nghĩa là không còn ghét ai nữa. Còn con ghét là còn phải mang. Đó. Còn mình nhiều khi vẫn ghét, nhưng mình nói không để mình khỏi vác, đúng không? Nhưng mà học sinh xứ này thật quá, nó còn ghét sao nó lên được, nó phải mang. Mà bây giờ đã quăng là phải hết ghét. Cho nên luyện là không còn ghét một ai, thì trong lớp cũng không còn mùi khoai tây thối nữa. Mà các em cũng không phải bắt nạt nữa. Tha thứ cho người là tha thứ cho mình. Bởi nếu không là mình vừa bắt nạt. Khoai tây thối là lòng mình thối, lòng mình nặng nề, buồn bã, mình ghét. Nhiều khi đối tượng kia có biết đâu, chỉ có mình tự buồn, tự khổ, tự trách, tự mắc. Mình vô ăn cơm, ta ngồi ăn hết dĩa bực, mình ăn không nổi. Mình nói phải cái bà biến đi, tôi mới ăn được, tự mình tự. Rồi mình về mình gói, còn ta làm hai dĩa ngon lòng. Rồi mình tha, mình vô mình nói: ôi chào chị, tất cả mọi sự ghét tôi giận chị lắm, bao giờ nghe pháp rồi bỏ hết, tha thứ hết. Tại vì sao? Tôi không mang những điều làm vẩn đổ tâm tôi. Mình nói trong lòng mình đó, đúng không? Mình chào hỏi vui vẻ. Xong cái câu này cô nói: ủa sao bữa nay cặp mắt nhìn mình rất thân thiện, không có cặp mắt liếc nữa à. Xong rồi chị xới bới cho mình một dĩa cơm, và ông làm hai bên cùng ngồi ăn. Ra về tất cả đều nhẹ nhõm hết. Chúng ta hãy tập tha thứ. Và nói chuyện đâu đâu chứ ngay vợ chồng mình giận nhau bẩm ra tím ruột để cả mấy tuần, mấy tháng, rồi có khi cả năm. Tất cả những điều đó là đều tự làm khổ mình đó. Có những vấn đề mà gọi là có một cái câu chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn như vậy. Đó là một người đã giết chết con trai của một người phụ nữ. Giết chết, và tất nhiên giết là phải bị tù. Và cái luật của cái nước đó, giết người là sẽ bị tử hình. Cho nên cái giờ và tử hình thì cái người thân là mẹ của cái chàng trai bị giết đó, có thể ra để nói những câu cuối cùng với cái người giết người đó, tức là để mà hạ cơn tức giận mình đã mất một người con trai. Sự nhớ đại khái là như vậy. Thì cái giờ tử hình nó đến thì bà mẹ đến, và vì nó đứng ở trên cái giá rất cao cho nên bà phải leo lên cái ghế và tát người đàn ông đã giết con mình một cái thật mạnh. Sau khi tát xong thì bà nói rằng: tôi tha thứ cho cậu, con tôi cũng bằng tuổi cậu. Và cái bản án tử hình nó được xả luôn, không giết. Cái câu chuyện nó loan truyền trên các mạng truyền thông của toàn thế giới về một cái tâm tử bi tha thứ của một người phụ nữ đó là giết con mình. Bây giờ thấy người đàn ông này bị giết, tức là thêm một người mẹ khác đau khổ nữa. Bà hiểu mình từng đau khổ vì con mình mất, tại sao bây giờ để một người mẹ khác phải đau khổ? Cho nên bà tát một cái cho hả giận: tại là chính cậu giết con trai tôi, nhưng tôi sẽ tha thứ cho cậu vì tôi không muốn thêm một người mẹ phải đau khổ như tôi. Thì cái chàng trai này mà không bị giết thì chàng sống rất tốt, rất tốt, để đền đáp cái tấm lòng người mẹ này đã tha thứ cho mình. Sống tốt với mẹ mình phải sống tốt với tất cả. Cho nên mình tha thứ cho người ta, mình được cả hai, mình nhẹ nhàng và người ta cũng nhẹ nhàng mà thăng hoa lên. Cho nên tha thứ trong đời sống đó là một món quà mà sư mong rằng tất cả các bạn sẽ tha thứ cho nhau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là lời giải đáp vấn đáp của Phật tử đại diện cho Phật tử tại đạo tràng Tịnh Xá Học Điển. Chúng con xin thành kính tri ân Ni Sư, và để đáp lại thâm tình mà Ni Sư đã hoan hỷ quan lòng về đây đạo tràng chúng con thăm viếng cũng như ban bố lời pháp nhũ, giờ này xin mời ba Phật tử đại diện cho Phật tử tại đạo tràng Tịnh Xá Học Điển dâng lời đáp bạch cảm niệm ân đức của nhị vị Ni Sư đã quan lâm đến đạo tràng chúng ta vô Phật. Xin mời toàn thể đại chúng ta đồng khởi thân để cùng chắp tay cảm niệm ân đức của Ni Sư đã ban bố pháp nhũ đến với toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư giảng sư chứng minh, hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch.
Kính bạch Ni Sư, chúng con là những người con xa xứ, sống nơi đất khách quê người. Chúng con có nhà, có ăn, có mặc và có gia đình. Tiện nghi vật chất chúng con không thiếu. Nhưng đã mấy mươi năm rồi, chúng con mơ ước được có ngôi nhà chung, ngôi nhà tâm linh. Và Lai Tam Bảo đã giao hộ cho chúng con thực sự có được ngôi nhà chung rồi. Chúng con thật hạnh phúc. Niềm an lạc của chúng con được nhân đôi, đó là hôm nay chúng con có Ni Sư từ bi hoan hỷ quan lâm đạo tràng thăm viếng và ban bố cho chúng con bài pháp vô cùng ý nghĩa, sâu sắc, quý báu vô cùng. Chúng con thành kính tri ân Ni Sư, chúng con nguyện sẽ cố gắng tu học tinh tấn để đáp công ơn trong muôn một. Chúng con nguyện sẽ làm cánh hoa đại thể cho rừng đời thêm ngát ý tương thân. Một loài hoa dù rở rữa phong trần, chúng con vẫn tươi thắm màu vô ưu rực rỡ. Chúng con kính chúc Ni Sư pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.